Sư, kính thưa tất cả đại chúng học viên, trải qua một ngày rưỡi tu học rồi, các vị có khỏe không? Hôm nay như là cái chương trình đã gửi đến cho tất cả đại chúng, chúng ta sẽ nói với nhau 10 điều tâm niệm. Trước nhất thì chúng tôi xin được nói qua cái duyên khởi, do đâu mà chúng ta có 10 điều tâm niệm này. Chúng ta hay nghe nói 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Vương Tam Muội, và chúng ta hay nghe nói đó là 14 điều Phật dạy hay là 10 điều Phật dạy. Nhưng mà thật ra không có một cái kinh nào trong Tam Tạng Kinh Điển ghi chép từ 1 cho đến 10 cái điều này ở trong kinh điển Nam truyền hay là Bắc truyền. Vì 10 cái điều tâm niệm này đây không phải là do ngày xưa Phật nói từ 1 cho đến 10, mà rải rác trong những kinh điển với những cái tinh thần như vậy. Và chúng nhớ kỹ ha, với những tinh thần như vậy. Và 10 điều tâm niệm này được viết ở trong cái tập sách gọi là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ. Đại chúng nhớ ha, câu này có thi ha. Với cái tên gọi là Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ của ngài Diệu Hiệp, của ngài Diệu Hiệp. Mà mở đầu của cái tác phẩm này, chúng ta có một đoạn ngắn để chúng tôi đọc cho đại chúng nghe. Tâm tánh bình đẳng, bản thể nguyên vẹn, do đó mà chúng sanh tuy bị ràng buộc trong nghiệp thức, nhưng không ai lại không có cái chí xuất trần. Thế nhưng muốn tham cứu đạo lý thì ma chướng đã hiện ra, một việc phiền lòng là vạn điều thiện mất cả. Thành công thì nhỏ mà thất bại thì quá lớn, nên người đắc đạo quả thật quá ít. Huống chi vật dục đua nhau khuynh lót tâm trí, sống chết giành nhau đánh đổ sinh mạng, khiến ai cũng như ai, làm cho cái pháp mà Phật đã trải qua ba vô số kiếp, hy sinh vô số đầu mắt tủy não, quốc thành thê tử, thân thịt tay chân, giữ giới nhẫn nhục tinh tiến, phụng sự thiện hữu, không tiếc tánh mạng, trong việc tu tập các nhân tố của tuệ giác bồ đề mới thực hiện được. Cái pháp ấy nhất đáng đến ta, gặp trở ngại mà thối chí là mất tất cả, thật đáng thống hận. Nay ta đã làm con Phật, vậy mà không nỗ lực phấn đấu, ngồi mà nhìn con mắt tuệ giác của pháp giới chúng sanh mù mất thì thật đau lòng còn hơn cắt da xả thịt. Do đó tôi y cứ theo kinh điển mà lập ra 10 hạnh trở ngại lớn lao, mệnh danh là 10 hạnh không cầu. Tình đời dẫu chẳng ai muốn trở ngại, nhưng cố gắng chấp nhận thì những trở ngại ấy hiện ra. Thân tâm ta nhờ đã nung luyện trước ở trong đó, cho nên các thứ ma, mọi thứ ác, hết thảy trở ngại không thể khuynh đảo hay cản trở được. Như vàng ở trong lò lửa, lửa nung vàng, nhưng vàng lại nhờ đó mà thành vật dụng. Và 10 hạnh mong cầu ấy nay tôi đổi tên thành 10 điều tâm niệm. Đại chúng nghe rõ chưa? Và cái người mà nói cái câu nay tôi đổi tên thành 10 điều tâm niệm, đại chúng biết là ai không? là Hòa Thượng Thích Trí Quang. Hòa Thượng dịch cái tác phẩm Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ của Ngài Diệu Hiệp. Thì trong cái cuốn luận này có một cái chương gọi là chương 10 điều chướng ngại. 10 điều chướng ngại hay còn gọi là 10 hạnh trở ngại lớn lao. Cái chương này về sau khi tới tay của Hòa Thượng Thích Trí Quang thì Ngài dịch cái 10 điều trở ngại này hay là 10 cái hạnh trở ngại lớn lao này thành ra 10 điều tâm niệm. Mà chúng thấy cái xuất xứ ha, mình nói sơ lược cái xuất xứ như vậy để mình hình dung ra được đây là một cái tác phẩm mà được trích lục từ trong kinh điển để sắp tấn chúng ta trên cái con đường tu học, chứ không phải là Đức Phật nói trong kinh điển nào mà xuất phát từ điều 1 cho đến điều thứ 10. Và cái tác phẩm này là của Ngài Diệu Hiệp ở Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nói vào cái nội dung chính mà đại chúng đã có, tất cả đều có cái tờ giấy này ha. 10 điều tâm niệm. Điều thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Xin thưa đại chúng là ngồi trong đạo tràng này có vị nào mong muốn cho mình bị khổ không? Có ai là người nghĩ rằng thân thể này chúng ta cần phải khổ để biết được cuộc đời nó khổ không? Ai cũng muốn mình là không khổ hết không? Ai cũng muốn thân thể mình luôn luôn khỏe mạnh đúng không? Rồi ai cũng mong cầu là mình hơn người. Rồi ai cũng mong cầu con được cái này, con được cái kia, gia đình con được cái này, gia đình con được cái kia. Có ai trong chúng ta ngồi đây mà nghĩ là con không cần mong muốn gì cho con hết, mà con chỉ mong muốn cho thiên hạ không? Có không? Ai giơ tay lên thử coi. Ngon lành vậy đó. Tức là con không hề mong muốn cho con, mà con mong muốn cho thiên hạ. Thiên hạ đó là ai? Chồng con, vợ con của con, hay là người dân nước lã, hay là người kẻ thù của ta? Xin thưa đại chúng, tôi không có tin. Là cá nhân tôi không tin. Không tin là bởi vì ngay cả bản thân mình còn mong muốn cho mình. Mình còn mong muốn cho mình có nghĩa là sao? Ví dụ, dạ con bạch Phật là cả cuộc đời của con từ nhỏ tới lớn con giao cho Ngài rồi, cho nên bây giờ là Ngài tùy duyên. Ngài tùy duyên để Ngài đưa đẩy, nhưng mà Ngài đưa đẩy chỗ nào tốt cho con một chút. Có nghĩa là mình cũng trên con đường của mình đi, mình cũng lựa chọn cái tốt mình đi. Mình không thể nào lựa chọn cái gì đó mà cái đó mang lại trở ngại cho mình. Chúng ta lựa chọn, đã gọi là lựa chọn có nghĩa là bỏ bớt đi. Trên đường đạo đó, khi lựa chọn bất cứ cái gì, hay là nói một cách cụ thể, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mình lựa chọn có nghĩa là mình bỏ bớt đi. Lựa chọn là bỏ bớt. Và mình bỏ bớt đi cái gì? Cái đó là cái không cần đối với mình. Nhưng trong cuộc sống này luôn luôn nó tồn tại hai mặt. Cái cốt lõi của cái bài này, của 10 điều tâm niệm này, là nói cho đại chúng một điều là có 10 điều mà mình hãy tâm niệm trong lòng mình. 10 điều ấy là cốt lõi của sự vận hành, cốt lõi của mọi người đều mong cầu như vậy. Và nếu như chúng ta mong cầu như mọi người đó, tức là mong cho mình, mong cho người, mong cho cái gì đó mà nó belong to mình á, nó xảy đến cho mình, mà cái điều ấy mọi người đều mong cầu như mình hết, chứ mình không phải là lẻ loi, mình không phải chỉ có một mình mong cầu. Và nếu như chuyện gì mà mình mong cầu nó cũng xảy đến hết á, thì Phật giáo gọi là một cái nạn đó. Đại chúng biết cái đó không? Trong tám nạn, trong bát nạn của Phật giáo thì nhất thức cu lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí, biện thông, ngũ mông, lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát cấp sanh. Trong đó cái thứ hai đó là nhị phi tưởng xứ đó. Nhị phi tưởng thiên đó, tức là sống ở cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là một cái cõi trời cao nhất trong tất cả những tầng trời. Thì ở cái cõi trời ấy, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có đó. Mà muốn gì có đó, ai trong chúng ta cũng muốn gì có đó, thì ai là người cần chúng ta? Đại chúng thử hỏi, nếu như mà trong cái xã hội hiện tại này đại chúng đang sống, mà ai người ta cũng muốn gì có đó rồi, thì vai trò của mình ở đâu? Câu số 0. Mình trở thành rác. Có đúng vậy không? Không ai cần mình hết. Không cần mình đi làm, cũng không cần mình có tiền. Mình có tiền cũng quề vốn thôi. Tại không ai cần hết. Tại vì người ta, khi mà người ta đã thỏa mãn hết tất cả những nhu cầu trong tâm thức của họ rồi, thì chúng ta được bỏ sót. Cho nên Phật và Bồ Tát đó không phải là ngon đâu, mà Phật và Bồ Tát là hoa là trái, còn chúng sanh là gốc rễ. Nhờ có chúng sanh mà có Phật và Bồ Tát, còn nếu không có chúng sanh thì Phật và Bồ Tát cũng không có luôn. Cho nên trở lại vấn đề, tôi hay đi hoằng pháp á, thì Hòa Thượng Như Điển hay giảng về tịnh độ, hay giảng về tịnh độ, phát nguyện vãng sanh Ta Bà, Tây Phương Cực Lạc, giống như thầy Hạnh Kiên vừa mới giảng, là đại chúng phát nguyện về thế giới của Đức Phật A Di Đà, về trên cái cõi đó để tu. Nhưng mà tôi hay phan ngang là khi mà về trên cái thế giới đó rồi thì đại chúng làm cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thành Phật rồi đại chúng làm cái gì? Phải không? Mình xác định rõ với nhau là nếu mà đã thành Phật rồi đó thì mình làm cái thứ gì? Cái quan trọng ở chỗ đó, cái cốt yếu của vấn đề đó, là khi mà con người ta phát tâm tu hành á, mà để đạt đạo đó, ví dụ như các vị Bồ Tát hay các vị Phật, không có người nào mà bỏ chúng sanh để đi hết á. Ví dụ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài phát nguyện là chỗ nào mà có người kêu cứu thì Ngài liền hóa thân ra để mà ứng hiện. Cho nên Ngài ứng hiện ra ngàn tay ngàn mắt, phải không? Tất cả quốc độ, nếu mà có chúng sanh nào muốn là quốc vương thì Ngài hiện thân quốc vương, muốn nam thì Ngài hiện nam, muốn nữ thì Ngài hiện nữ, muốn thiên long bát bộ gì thì Ngài hiện ra cái thân hình đó để tới đó cứu độ. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì khi nào mà trong địa ngục không còn có chúng sanh thì Ngài mới thành Phật. Ngài A Nan thì phát nguyện là bạch Đức Thế Tôn, đời năm trượt con xin vào trước, nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi nước bàn con không dám tự an. Tức là tất cả Phật và Bồ Tát, không có Phật và Bồ Tát nào chỉ có tu cho mình mà không phát nguyện độ chúng sanh. Còn chúng ta phát nguyện về thế giới của Đức Phật A Di Đà là bởi vì cái cõi này nó ô trược quá, cái cõi này nó khó tu quá, cho nên con về đó con lánh nạn thời gian. Rõ ràng đúng không? Chứ nếu như mà chúng ta phát nguyện á, mà rời bỏ chúng sanh thì chúng ta sẽ không bao giờ thành Phật được. Tại vì thành Phật là phải đến với chúng sanh, phải độ chúng sanh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trải qua 8.000 cái kiếp sống của cõi Ta Bà để rồi Ngài mới có thể thành Phật. Thì chúng ta có thể là 80 kiếp hay là có thể hơn 80 kiếp nữa. Thì xin thưa đại chúng, khi mà vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà rồi á, xin thưa là trước khi vãng sanh á, chứ không phải là vãng sanh rồi, cũng cần phải phát nguyện như thế nào đó để làm động cơ để vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Chứ không phải là con chỉ có vì cái thân của con vì con sung sướng, vì con không gặp cái trở ngại, vì con không muốn tiếp xúc với ông A bà B, vì ở cái chùa Phật Ân này khó tu quá, cho nên là con muốn vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Dạ xin thưa không. Nếu mà mình suy nghĩ như vậy, mình lập nguyện như vậy, mình không về được. Vì tất cả Phật và Bồ Tát đều lấy gốc rễ của chúng sanh hết, đều dựa vào chúng sanh để lập nguyện và thực hành, thực thi cái nguyện của mình trên chúng sanh, và dùng cái nguyện đó để cứu độ chúng sanh. Chứ không phải đi lên cái cõi Phật rồi để ăn sung mặc sướng, phải không? Không phải lên đó rồi để tránh cái khổ đau. Không có Phật và Bồ Tát nào đi tránh khổ đau, và không có Phật và Bồ Tát nào thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Đại chúng nhớ ha. Cho nên là Phật và Bồ Tát xuống cái cõi này để thành Phật, chúng ta chỉ lên trên đó rồi luyện nội công thời gian thôi, nhập thất thời gian trên đó, trong hoa sen bao nhiêu triệu năm đó, rồi xuống đây, xuống đây tu tiếp, xuống đây để làm công quả, xuống đây để làm thiện sự, xuống đây để chui vô bếp. Nó là sự thật. Tại vì trên cõi đó nó ăn không cần mình nấu, tại nó ăn nó có ăn rồi. Tại vì phước đức trên đó quá đầy đủ. Ở cái cõi đó là phước đức đầy đủ, chúng người ta không cần mình nữa. Mà nếu mà mình muốn lên cái cõi đó nó, thì không phải có chút ít nhân duyên phước đức mà lên được cõi đó, mà phải rất là nhiều cái phước đức, phải rất nhiều nhân duyên mới có thể lên được cõi đó. Thế thì suy ra cho cùng, đời ác năm trượt này là con phải phát tâm bước vào trước. Tại vì á, đâu có ngại ngần gì, lên trên đó một thời gian rồi cũng xuống đây nữa à. Lên đó chẳng qua là lên để mà đi vacation một thời gian, để cho nó đỡ mệt mỏi cuộc đời. Tại vì chán ghét cuộc đời này bao nhiêu năm, nó rệu rã, nó làm con te tua tơi tải chẳng hạn. Bây giờ con lên đó con trú ngụ một thời gian để cho tâm của con bình ổn trở lại, và xuống đây để cứu giúp chúng sanh, để build up cái phước đức trên cái cõi này, và biến cái cõi này thành cái cõi tịnh độ. Rồi chứng được chưa? Rồi bây giờ con muốn vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà không? Muốn, phải muốn. Chứ đừng có mình vì mình nói vài lời đó mà thối thất cái tâm vãng sanh là không được. Dạ, con vẫn muốn về trên thế giới đó, để con coi coi trên cái cõi đó có đất bằng vàng, lưu ly, sa cừ, mã não hay không. Ít bữa con xuống đem đây một cục. À, xin thưa đại chúng, nói vậy cho vui. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu là không có bệnh khổ. Tại sao mà mình phải tâm niệm điều này? Tại vì tôi để ý trong mình á, khi nào mà mình bị cảm, mình nhức đầu sổ mũi đau lưng mà phải uống thuốc á, thì mình cảm thấy là cái ham muốn dục vọng của mình lúc đó nó lơi bớt đi. Khi nào mà chúng ta khỏe mạnh á, thì lúc đó mình mong cầu rất nhiều. Là chúng có để ý vậy không? Có. Thế thì có phải chăng có những lúc mình cần cái sự bệnh khổ để mình ý thức được rằng đời sống của mình nó mong manh, nó dễ vỡ, nó tạm bợ. Nhờ cái bệnh mà mình ý thức được con đường tu, ý thức được sự vô thường, ý thức được sự tạm bợ, chứ không phải là cầu cho thân thể bệnh. Là chúng nhớ ha, giữ thân thể cho tráng kiện, tập thể dục, nuôi dưỡng nó, nhờ nó làm cái phương tiện để mình tu. Tuy nhiên lúc chúng ta bệnh, chúng ta không than trời trách đất, mà lúc chúng ta bệnh, dùng cái phương tiện bệnh đó để thể nhập vào chân tướng sự thật của cuộc đời. Dùng cái bệnh để làm cái phương tiện hiểu rõ hơn về bản chất của dòng đời, là ai cũng bệnh. Và khi người ta bệnh, cái điều mong cầu của họ là chỉ có hết bệnh mà thôi. Thế thì khi chúng ta hết bệnh, chúng ta đâu có bao giờ nghĩ là cơ thể này một ngày nào nó sẽ bệnh nữa đâu. Hay là khi chúng ta khỏi bệnh rồi, chúng ta cứ đi tìm cái khác ngoài cái thân thể của chúng ta đang có. Là chúng hiểu ý này không? Cho nên khi chúng ta bệnh là cái cách để cho mình dùng cái thân của mình, mà mình quán chiếu ngay hiện tại, mình tu tập ngay hiện tại và chứng đắc ngay hiện tại của cái bệnh. Cho nên dùng cái bệnh khổ đó để làm thuốc thần là như thế. Là chúng hiểu ý này chứ gì? Tức là dùng cái tâm thức của mình, cái tâm thức mà lúc đó cái thân thể của mình đang chịu đựng. Và ngày hôm nay đây, nếu như lúc nào chúng ta cũng tươi hết, lúc nào chúng ta cũng khỏe mạnh hết, mà chúng ta chưa từng có một cái cảm giác đau đớn, chưa từng có cái cảm giác phải nằm thở oxygen, hay là chưa có cái cảm giác đi vô bệnh viện nằm vài ba ngày, thì mình rất là kiêu ngạo trong lòng của mình, nói ừ tôi đây khỏe, tôi đây tốt lắm, bây giờ tôi không có cần gì hết, không cần ai chăm sóc, vân vân. Hay là khi mình còn trẻ mình thấy trời ơi những cái bà già bà đi bà chống gậy mình không có thương, tại vì mình chưa có trải qua. Nhưng mà nếu mà mình đã đi đến cái mức đường đó, mình đã cảm nhận được một cái lần bệnh nào đó, thì mình sẽ thương nhiều hơn những cái người mà rớt vô trong hoàn cảnh của mình. Thế thì không bệnh vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Dục vọng này là chỉ cho dục vọng về tham sân, về si, dục vọng về thân, dục vọng về sự ham muốn của cái vật chất, dục vọng về ái nhiễm của cuộc đời, vân vân. Tất cả mọi thứ là về dục vọng. Thế thì khi cái thân này mà nó luôn luôn khỏe mạnh, lúc nào nó cũng phơi phới á, thì nó dễ sinh ra nhiều cái yếu tố dục vọng lắm. Còn nếu như thân của chúng ta mà nó bị đau khổ một tí xíu, nó bị bệnh một tí xíu, thì cái cơ hội đó là cái lúc để cho mình nhìn nhận thật hơn về cái tâm của mình lúc ấy. Chúng tôi không cầu cho các vị bệnh ha, không cầu cho các vị bệnh, nhưng mà nếu như bệnh thì đại chúng phải giải quyết như thế nào, và phải đưa cái tâm của mình lúc bệnh như thế nào. Xin thưa đại chúng, qua cái câu đầu tiên này, khi chúng ta bệnh, dùng cái phần còn lại của sự minh mẫn trong tâm thức mà mình quán chiếu rằng cuộc đời này là vô thường để tiếp tục mình tu. Bất cứ lúc nào và bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đối với mình thì mình cũng nghĩ là cái hoàn cảnh đó nó cũng sẽ xảy ra đối với người khác mình. Tại vì mình không phải cái đó nó xảy ra chỉ có một mình, mà nó còn phải xảy ra với mình và với người khác mình nữa. Hay nói khác hơn là tất cả mọi người đều có những trường hợp đó xảy ra giống như mình. Có khi nào đại chúng suy nghĩ như vậy không? Khi nào mà đại chúng bệnh hoạn á, đại chúng chỉ mong cho con bớt bệnh thôi, hay là đại chúng nghĩ là ô thì ra chúng sanh cũng có bệnh như mình, và mình thương chúng sanh giống như thương mình, có không? Đừng có nói có nha, nó có là xạo á. Tại vì khi mà mình bệnh là mình chỉ có muốn là con hết bệnh, phải không? Nhưng mà đó là cái mà chúng ta selfish vô cùng. Là tại vì chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân ta thôi. Còn học cái bài này để chúng ta nghĩ một điều là khi chúng ta bệnh cũng là lúc mà cơ hội để cho chúng ta tu. Và cơ hội đó tức là mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có thể tu được. Tu là sửa cái tâm của mình thôi. Cái tâm của mình lúc trước nó chỉ có nghĩ tới mình, mà mình nghĩ là mình bệnh chứ riêng mọi người nó không có bệnh. Và mình chỉ nghĩ là mình đau đớn chứ không có ai là đau đớn hết. Cho nên là nguyện mình bớt khổ, thân mình bớt khổ, và nguyện cho mọi người đều bớt khổ. Đó là lời thứ nhất. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Có bao giờ đại chúng gặp nạn trong đời này chưa? Dạ nhiều không? Khi gặp nạn thì chúng ta làm gì? Rất là tự nhiên thôi. Gặp nạn thì khóc. Còn gặp nạn thì chúng ta làm gì nữa? Gặp nạn mà vui. Dạ. Cái cung bậc của đời sống đó là nó rất bình thường. Ở đời đừng mong cầu không có hoạn nạn. Xin thưa đại chúng là chúng ta có mong cầu để nữa cũng đâu có ai ban cho đâu. Chúng ta mong cầu cũng không được, mà không mong cầu cũng không được. Đời sống này khi mà cái sự vật sự việc nó đến với bản thân mình, chúng ta cảm thấy mình rất là nhỏ nhoi trong đời sống. Tại vì cái nó happen, nó xảy đến với mình không hề biết trước được. Ngồi đây có vị nào biết trước được tương lai không? Có ai biết trước được chiều nay sẽ là chuyện gì xảy ra không? Không. Cho nên nó luôn luôn chờ đợi mình phía trước. Tất cả những cái điều nó đến nó còn nằm ở phía trước mà chúng ta không nhìn thấy nó được. Nhưng cái cuộc đời này là cái mà điều chúng ta cần phải bước đi, và bước đi về phía trước của đời sống. Nhưng ở phía trước nó có cái gì, hầm hố ra sao, chông gai ra sao, nó nằm ở phía trước mình không hề biết trước. Cho nên đối với một cái, và từ xưa tới giờ, từ cái thuở mà con người ta ăn lông ở lỗ, cái niềm tin của con người ta sợ hãi trước tự nhiên, sợ hãi trước súc vật, giữa những con thú dữ, hay là sợ hãi trời mưa, trời sấm, trời sét, vân vân. Mọi thứ làm cho con người ta có một cái yếu tố khiếp sợ đối với những cái gì ở bên ngoài của chúng ta mà chúng ta không hề biết. Thì cái sự mong cầu là cái mà để an ủi tâm hồn của những người sợ hãi. Cái câu chuyện về cái sợi dây đó mà tưởng là con rắn. Xin thưa đại chúng, nếu như một ngày nào đó chúng ta hiểu được bản chất thật của tất cả những sự vật và hiện tượng, thì ngày ngày đó chúng ta lại chúng ta không còn cái nỗi sợ hãi nữa. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta bủa vây bởi tất cả những cái huyền thoại hay tất cả những cái tâm linh mà mình nghĩ là cái đó là quyền năng, cái đó là một cái gì khác hơn á, của những cái người mang phước giáng họa, thì ngày đó chúng ta luôn luôn sợ hãi. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người mà thí cái hạnh là vô ý thúy, tức là đem cho chúng sanh những cái điều không sợ hãi. Vì những cái điều không sợ hãi đó bố thí cho tất cả chúng sanh, và làm chúng sanh không sợ hãi nữa, để chúng sanh có thể đứng trên đôi chân của mình và tự mình đi đến con đường giải thoát và giác ngộ. Cho nên không sợ hãi là một trong những yếu tố rất căn bản để cho đại chúng ở đây và bây giờ để mà tu học. Thì xin thưa, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nó sẽ nổi dậy, cũng như là bệnh khổ. Nếu như lúc nào mà tâm của chúng ta cũng tự cao, tự đại, dương dương tự đắc, phải không? Lúc nào cũng nói cho trời, tôi chưa hề biết thất bại là gì, cho nên xem ông trời bằng vung. Cho đến một lúc nào đó chúng ta đổ vỡ, cho đến một lúc nào đó chúng ta thất bại, chúng ta mới hiểu được cảm giác của người thất bại. Và cho đến lúc đó chúng ta mới thấy được sự thật của cuộc đời này nó vô thường như thế nào. Lúc thì anh lên voi, lúc thì anh xuống chó. Cho nên khi mà anh lên voi thì anh cũng đừng có dương dương tự đắc là tôi thành công, tôi thế nọ, tôi thế kia. Xin thưa đại chúng, anh thành công trong cuộc đời này hay là anh thất bại trong cuộc đời này không phải do tự bản thân anh có thể thành công hay thất bại. Suy ra cho pháp giới của mọi sự vật và hiện tượng, không có cái thứ gì là cái thứ mà có thể tồn tại một cách độc lập, mà chúng tôi cứ nói hoài với đại chúng. Không có cái thứ gì nó có thể tồn tại mà không dựa vào cái khác trong cuộc đời này. Đại chúng có thể kiếm bất cứ cái thứ gì mà nó có thể dựa vào cái khác không? Nó có thể không dựa vào cái khác mà nó tồn tại được không? Không có cái thứ gì là không dựa vào cái thứ khác hết. Cho nên anh dương dương tự đắc, anh kiêu sa, anh tự hào về bản thân anh thành tựu cái này, anh thành tựu kia, thì anh đã quên đi tất cả những người xung quanh anh đã support cho anh thành tựu. Vì vậy mà cái sự kiêu sa của anh đó là một cái chướng nạn, là một cái bản ngã của anh, chứ không có gì khác hơn hết. Chính vì vậy mà khi mà anh không kiêu sa, có nghĩa là anh hiểu được rằng ồ, sự vật và hiện tượng này nó có nhân duyên của nó. Tôi thành tựu được cái này là do cái này có, do cái kia có, do cái người này giúp, do cái người kia giúp mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó, sự hoạn nạn đôi khi nó là một cái điều tốt để cho tự bản thân mình quay về lại với chính mình, nhìn nhận chính mình và tu tập lấy chính mình, để đừng xa rời cái cuộc đời đau khổ mà chúng ta đang sống ở đây. Và khi chúng ta quay lại nhìn như vậy rồi thì tâm của chúng ta được rộng lớn. Tâm của chúng ta rộng lớn thì lúc đó mình mới có cơ hội để thoát ra khỏi cái cuộc đời khổ đau. Còn nếu mà tâm của chúng ta nhỏ bé thì luôn luôn chúng ta bị chìm đắm trong khổ đau. Xin thưa đại chúng, có khi nào đại chúng nghĩ là mình không cần thương chúng sanh nhiều, mình chỉ cần thương mình thương gia đình mình thương con cái mình là đủ rồi hay không? Dạ xin thưa là cái tình thương á, mà mình chỉ có bó buộc trong cái nội dung của gia đình mình á, thì cái tình thương đó nó rất là selfish, nó rất là ích kỷ. Còn cái tình thương mà mình ban rải ra cho tất cả mọi người đó, đó là cái tình thương viên dung, cái tình thương tròn đầy. Mà nếu thiếu đi cái tình thương đó đó, cuộc đời này cũng sẽ không có mặt. Vì sao mà chúng tôi nói như thế? Trở lại vấn đề, nếu như cuộc đời này không có sự cống hiến của anh A, của chị B để dệt vải đó, thì chúng ta không có vải để chúng ta may áo. Nếu mà không có sự cống hiến của những người cày ruộng làm lúa làm gạo thì chúng ta cũng không có lúa gạo mà ăn. Nếu mà không có sự cống hiến của cây cỏ thì chúng ta không có hơi thở để chúng ta thở. Nếu mà không có sự cống hiến của con gà, con tôm, con cá thì chúng ta cũng không lớn được 5-70 bao như ngày hôm nay. Nó rõ ràng như thế. Đại chúng sinh ra trong cuộc đời này là đại chúng phải thở, đại chúng phải ăn để có thể sống được. Có ai ngồi trong đây không thở, không ăn, không uống mà sống được tới ngày hôm nay không? Dạ không. Cho nên là trong cái thân thể 70-80 kg đây, có thể là 40 kg là rau cỏ, nhưng mà còn lại là thịt thà, phải không? Cho nên trong đây nó cũng có con trâu một ít nè, cũng có con bò một ít, cũng có con gà một ít, cũng có cá ăn tôm trong này. Dạ có không? Cho nên là cái thân thể này là thân thể vừa thực vật mà vừa động vật, hay nói khác hơn nó là vừa súc vật trong này nữa, phải không? Và chúng ta dường như thành tựu như đến ngày hôm nay là nhờ những cái con vật như thế. Thế thì chúng ta phải hiểu một điều là mình chưa từng lẻ loi, mình có mặt trong cuộc đời này là vì sự có mặt của tất cả những chủng loại thể tánh kia. Ấy thế mà chúng ta cứ kiêu sa, kiêu kỳ và dương dương tự đắc là tôi thành tựu là do mình tôi, phải không? Mà khi chúng ta thành tựu như thế đó, mà khi chúng ta nghĩ cho bản thân như thế đó, thì chúng ta đã quên đi những cái chúng sanh nó đã góp công, góp sức, góp cả cơ thể của nó cho sự tồn tại của mình. Và ngày hôm nay chúng ta làm được cái gì? Chúng ta nói là đó là cái của tôi chứ không phải cái của thiên hạ. Dạ xin thưa, cái bản thân của anh là từ tuổi nó mà có. Thế mà tại sao bây giờ anh thành tựu, anh gọi là cái này là cái của anh, phải không? Và xin thưa, cái anh thành tựu là cái gì? Ví dụ như 10 căn nhà có phải là thành tựu không? Dạ phải, tại vì căn nhà đó tôi mua thành tựu. Nhưng mà xin thưa, anh đâu có bill lên đâu. Và bây giờ trong căn nhà đó anh có được 5 chiếc xe Mercedes. Dạ xin thưa, mặc chiếc xe đó anh đâu làm ra đâu. Bây giờ anh nói với anh có 3 cái tiệm. Dạ xin thưa, cái tiệm đó ai xây lên? Rồi bây giờ cái tiệm đó anh có khách hàng không? Có khách hàng phải không? Thế là khách hàng đó anh tạo ra hay sao? Hay là những cái vật phẩm ở trong cái nhà hàng đó là của ai làm? Anh làm, anh có làm cái nồi không? Anh có làm điện không? Anh có làm ga không? Anh có làm bóng đèn không? Anh có làm nước để nấu không? Vân vân và vân vân. Cỏ cây hoa lá anh có tự làm ra hay không? Thế thì cái sự thành tựu của anh là cái sự thành tựu của tất cả mọi thứ cho anh. Hay nói khác hơn là tất cả những cái mà anh có trong tầm tay của anh bây giờ là cái đó là cái của thiên hạ chứ không phải cái của anh. Nhưng mà đúng nhân, đúng duyên thì nó đến với anh. Đến một ngày nào đó nhất định nó sẽ đến, anh sẽ mất hết tất cả mọi thứ, anh không còn gì hết. Đến một ngày nào đó cái này đây là những cái mà nó đến với anh, do nhân duyên đầy đủ nó đến với anh, chứ anh không phải là owner, anh không phải là cái người mà tạo nên nó, cái người gọi là gì, creator hả? Anh không có make ra, anh không có làm ra cái đó, mà đúng nhân đúng duyên nó đến với anh thì chắc chắn một ngày tụi nó hết nhân hết duyên với anh thì tụi nó đi ra hết, nó không để lại bất cứ cái thứ gì hết. Nhà cũng đi, xe cũng đi, con cái cũng đi, ruộng vườn cũng đi, mà thân thể của anh nó cũng đi luôn, nó chắc chắn là như thế, phải không? Thế thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta thấy được rằng ở đời á, đừng cầu không hoạn nạn. Đừng cầu không hoạn nạn có nghĩa là mình không phải là mình cầu hoạn nạn, nhưng mà nếu hoạn nạn nó đến á, thì chấp nhận tại nó là một phần của cuộc sống. Và khi cái hoạn nạn nó đến thì dùng cái hoạn nạn đó để quán chiếu nhân duyên mà tu tập. Ý là như thế. Đại chúng làm được không? Và cái hoạn nạn kia đó nó không hề từ chối ai hết. Cho nên khi hoạn nạn nó đến á, thì dùng cái hoạn nạn đó để làm phương tiện tu tập. Và nó dường như nó xảy ra cho chúng ta luôn luôn. Tại vì ngồi đây có ai là không hoạn nạn không? Chúng ta không gặp cái thứ này cũng gặp cái thứ kia, không gặp con nhỏ mắc dịch này thì cũng gặp cái thằng mắc dịch kia thôi. Cho nên là đôi khi nó đến với mình coi đó là một hoạn nạn, thì dùng cái hoạn nạn đó để làm cái phương tiện để chúng ta tu tập. Và khi mà chúng ta dùng cái phương tiện tu tập thì chúng ta nghĩ được rằng trong đời này tôi gặp anh cũng là cái nhân duyên đời trước, hay tôi gặp anh cũng là cái nhân duyên đời này. Nhưng mà có thể là chúng ta không vừa khớp với nhau. Ở trong đời đó, cái gì mà nó khớp với nhau á, nó rất là ít. Ví dụ như hai cái con vít nó có thể vặn được với nhau đó. Nếu mà cái nào mà nó khớp với nhau, nó vặn được với nhau á, thì nó rất là ít. Nhưng mà cái mà nó không vặn vừa nhau á, thì nó hàng xa số. Có đúng thế không? Thế thì người nào mà nó vừa tâm vừa ý của mình đó, nó tâm đầu nó ý hợp với mình á, thì dường như nó kiếm đỏ con mắt có được một đứa hai đứa, phải vậy không? Đôi khi chọn lầm đứa này rồi ngày mai ngày mốt chọn thêm đứa khác, là do vì lúc trước tưởng đâu là anh vừa với em, nhưng mà không ngờ là ở một thời gian rồi anh không vừa với em nữa, cho nên là đi chọn người khác. Thế thì xin thưa, cái mà nó vừa nó khớp với nhau á của cuộc đời này nó rất là ít. Cái mà nó khác, mà nó không vừa, nó không khớp với mình, nó không trùng với mình, mà nó ngược với mình á, thì cái đó nó rất nhiều. Cho nên cái gì mà nó ngược với ta đó thì ta cũng không có bỡ ngỡ, tại vì nó rất nhiều, mà nó hình như là nó luôn luôn tồn tại xung quanh mình. Thế thì khi mình gặp cái chuyện nào hoạn nạn trong cuộc đời thì dùng cái đó để làm phương tiện tu tập. Và cái đó cũng là cái để mình khống chế lại cái bản thân, cái tâm tánh kiêu sa hay nổi loạn của chính bản thân mình. Dạ được hay là chúng ha? Dạ. Cái điều mà chúng ta nhớ tâm niệm thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Từ nhỏ tới bây giờ, tới khi mà đi học á, đại chúng có lúc nào mà đứng nhất lớp hoài không? Dạ. Khi mà mình học mà mình đứng nhất lớp hoài thì mình chê là ồ con nhỏ này, cái thằng kia nó ngu quá, phải không? Có điều đó. Nếu mà mình là người đứng nhất lớp hoài mà không có ai tranh giành cái ngôi vị đó với mình, thì chúng ta sẽ sanh cái tâm rất là kiêu ngạo. Dạ. Luôn luôn như thế. Và cái khúc mắc ở đây xin thưa đại chúng, chỗ nào cũng có hết, tổ chức nào cũng có hết. Ngay cả khi một cái tổ chức nhỏ volunteer đi vô chùa nấu ăn thôi, ấy thế mà cũng có khúc mắc với nhau trong trong cái bếp nữa, có không? Cái tuần trước chúng tôi giảng ở bên Đan Mạch, thì có buổi thảo luận Phật pháp, vấn đáp Phật pháp đó, thì có Phật tử mới viết cái tờ giấy và bỏ vô cái chuông và chúng tôi đọc cho đại chúng, cho chư tăng trả lời. Có một câu là Nam Mô Di Đà Phật, bạch quý thầy cho chúng con được hỏi, tại sao on gia trái chủ nó không đến ở ngoài mà nó cứ đến ở trong chùa? Mà thiệt không phải nó không đến ở bên ngoài, nhưng mà tại vì những người Phật tử rất là thân thương của ngôi chùa, cứ đến chùa hoài và chúng ta gặp nhau hoài ở chùa. Hễ ở nhà đó thì đâu có ai đâu, con cái bây giờ nó lớn nó cũng đi rồi. Rồi nếu mà ở nhà lucky á, thì có được ông xã với mình, thì hai người cứ hủ hỉ với nhau từ bao nhiêu năm nay rồi, vắng thì cũng buồn, lấy đâu mà on gia trái chủ gì nữa. Cho nên là cứ cuối tuần như vậy là chắc nhau về chùa, và chuyện ông A, chuyện bà B ở chùa, chuyện ông thầy nọ, chuyện ông thầy kia, vân vân và vân vân, thì nó toàn là ở trong chùa không. Và chính vì cái chỗ, cái ổ đó mà nó sinh ra những cái mâu thuẫn, là thương, là ghét, là tranh, là giận, là bằng lòng cái món này, không bằng lòng cái món kia, vân vân và vân. Chính vì thế mà nó xảy ra cái on gia trái chủ ngay ở tại đó. Thế thì người Phật tử này đặt ra câu hỏi là rất là thơ ngay ở cái chỗ, tại sao mà on gia trái chủ nó không xảy ra ở phía ngoài mà nó xảy ra ở trong chùa? Chứng tỏ là người này rất là thành tâm đến chùa, vân 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 vân, sinh hoạt trong cái môi trường như thế. Nhưng không phải nó không chỉ xảy ra trong chùa không, mà không xảy ra bên ngoài. Thì chúng ta gặp ở cái môi trường nào thì dùng cái môi trường đó để mình hóa giải mà thôi. Thế thì cái khúc mắc là cái mà chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào. Mà khi không có biết cách giải quyết á, thì chúng ta mới tìm cái câu để trả lời, tìm ra cái câu hỏi, tìm ra cái câu trả lời để mà giải đáp cái khúc mắc này. Thế thì khi mà có khúc mắc thì mình biết được rằng cái level của mình còn thấp. Còn nếu như cái chuyện gì mình cũng hanh thông hết á, qua bàn tay của mình là nó tuyệt vời hết á, thì xin thưa đại chúng, cái lòng của chúng ta cũng ngã mạn lắm, cũng cao ngạo lắm chứ không phải không đâu. Lúc nào mà nó cũng yên bề hết rồi á, thì xin thưa lòng của mình lúc đó khó tu lắm. Cho nên có cái khúc mắc thì mình cần phải học hỏi thêm, phải tiến thân thêm hơn nữa để giải nghi, tức là để giải đáp cái điều khúc mắc đó. Mà khi chúng ta đi tìm cái để giải đáp á, thì lúc đó mình tiến bộ hơn trên cái con đường học hỏi. Ví dụ như quý thầy khi tổ chức một khóa tu thì đều có nói với đại chúng là sau cái khóa tu thì xin mời tất cả đại chúng chúng ta viết câu hỏi để mà có cái buổi thảo luận Phật pháp. Mình sẽ chia sẻ với nhau những gì mà đại chúng còn có gút mắt trong cái quá trình mà đại chúng nghe giảng hoặc là học Phật pháp hoặc là sinh hoạt ở tại tư gia, mà có những cái khúc mắc nào trong trong cái đời sống của quý Phật tử thì quý Phật tử hỏi, thì chính cái điều đó là để chúng ta giải nghi cho nhau. Có những điều quý thầy cảm thấy nó không có phù hợp thì quý thầy không có trả lời, hay là có những cái điều mà hai ba câu hỏi nó cùng một vấn đề thì chúng ta sẽ tập trung với những cái vấn đề đó nhiều hơn, tại vì vấn đề đó nó nằm ở trong tâm tư tình cảm của tất cả những người quan tâm. Thế thì xin thưa đại chúng, cũng như vậy đó, vào ngày Chủ nhật này thì chúng ta có cái chương trình giải đáp vấn đáp Phật pháp, thì cũng mời tất cả đại chúng chúng ta ghi câu hỏi từ ngày hôm nay ha. Hoặc là đại chúng có cái văn thơ từ chương hay cái gì đó để mà chúng ta cúng dường chư tôn đức một bài hát hay là một câu ca nào đó để mà cho cái không khí nó tươi vui, thì cũng mời tất cả đại chúng chúng ta cứ volunteer để mình làm điều ấy. Cái thứ tư là xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Có ai mà muốn mình trở ngại hoài không? Đôi khi nó trở ngại quá là mình dục chí anh hùng luôn, phải không? Cho nên ma chướng thì cũng tùy loại ma. Có một lần cũng khóa tu học ở bên gia đình Phật tử Thiện Trí ở Thụy Sĩ. Hạnh Tuệ là cái người nhỏ nhất ở trong quý thầy giáo thọ dạy cho các em gia đình Phật tử. Thì có một cái tờ giấy viết là bạch thầy, thầy cho con hỏi, thầy trẻ tuổi như thế có bao giờ thầy bị ma đăng già làm cho lòng thầy lung lay hay không? Đấy, thầy bốc được câu hỏi đó thì mình rất là vui, là mình trả lời liền: ma đăng già thì không, mà ma răng trẻ thì có. Thì xin thưa đại chúng, mình phải bị ma chướng, vì có những cái yếu tố ma chướng này để cho chúng ta biết được level của mình đang ở đâu. Cũng như vậy, xuyên suốt cả 10 điều tâm niệm này, cái quan trọng nhất là để chúng ta thấy được tâm mình đang ở đâu trên cái con đường tiến tu. Chúng ta không ganh đua với đời, chúng ta không ganh đua với người. Nếu mà 10 điều tâm niệm này nói cho người đi làm business thì nó không phù hợp. Nếu như 10 điều tâm niệm này mà để dành cho những người tranh giành quyền lực của chính trị thì nó không phù hợp. Nhưng mà 10 điều tâm niệm này là dành cho người tu hành. Mà người tu hành thì luôn luôn phản quan tự kỷ, nhìn vào chính bản thân mình và thương yêu cái người ở bên ngoài mình. Chính vì vậy, khi chúng ta bệnh, chúng ta cũng có thể tu được. Mà khi chúng ta bị ma chướng nó khảo thì chúng ta cũng tu được. Khi chúng ta bị ma chướng thì chúng ta càng thương hơn những người bị ma chướng nữa. Cho nên khi mà chúng ta bị ma chướng thì chúng ta biết được rằng chúng ta đau khổ như thế nào, chúng ta mất mát như thế nào, và chúng ta bị người khác khinh chê như thế nào. Thì lúc ấy chúng ta trở lại cái đời sống thường nhật, chúng ta thấy một người bị ma chướng chúng ta còn thương người ta hơn. Chúng ta thấy một người xa cơ lỡ vận, chúng ta tội nghiệp trên người ta hơn. Có phải vậy không? Thế thì cái đó là cái để chúng ta tự chúng ta tìm hiểu cái bản tâm của mình đang ở đâu, và mình phát triển hơn cái lòng từ của mình trên con đường tu tập. Còn nếu như ngoài cái chuyện tu tập thì chúng ta không cần phải nhớ 10 cái điều tâm niệm này đâu. Cái này là cái mà để chúng ta tiến triển hơn trên cái phương diện tìm cầu cái Phật đạo của mình mà thôi. Cho nên ma chướng, không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Dạ, xin thưa đại chúng, cũng có lần từ cái thuở nhỏ đi tu, chúng tôi kể chuyện cho mấy đứa nhỏ ở bên Đan Mạch nó nghe. Nó hỏi mình là: thưa thầy, hồi còn nhỏ thầy đi tu thầy có wifi không? Thầy có smartphone không? Rồi thầy có laptop không? Thầy có computer, thầy có internet không? Mình ở lúc đó nó không có cái gì hết á. Nó muốn buồn lắm, nó nhìn mặt nó thê thảm lắm. Tại vì là nếu mà không có cái đó thì lấy cái thứ gì để enjoy, phải không? Tức là cái mình không thể kể cho nó nghe được là ngày xưa tao chơi cái gì, Ngày xưa mình chơi là mình phải cần bạn của mình để chơi, và chơi những cái món mà ngày xưa mình chơi thì bây giờ nó không còn món đó nữa. Thế đó, thì nó mới nói là ô, ngày xưa thì ăn như thế nào, rồi ngủ làm sao. Mà mình kể nội cái lúc mà hồi còn nhỏ đi tu, rồi mình mở Facebook ra mình đưa nó coi cái hình hồi còn để chót, hồi còn nhỏ xíu 11, 12 tuổi. Nó nói trời ơi lúc đó là bao nhiêu tuổi, lúc đó 5 tuổi hả? Nó nói không, lúc đó tao tới 14, 15 tuổi rồi. Nó nói trời ơi sao 14, 15 tuổi gì mà nhỏ xíu xíu vậy. Đấy. Mình kể cho nó nghe là mình ăn á, cũng phải là có cơm để ăn, mà phải ăn cơm độn thế này thế kia, rồi phải đói bụng thế này thế kia, rồi phải dành ăn thế này thế kia. Nó nói trời ơi nghèo dữ vậy đó hả? Thì xin thưa đại chúng, mỗi một cái xã hội, mỗi một thời gian nó có mỗi cái khác nhau. Và trong những cái thời gian đó, đã cũng có nhiều lần mình muốn trời ơi thôi đi về quá rồi, tu mình chi mà cực quá. Nhưng mà rồi dường như là có một cái động lực, nó cứ đưa đẩy, nó nói ừ mày cứ hãy vượt qua đi, cứ hãy vượt qua đi. Và mình cứ hãy vượt qua, mình cứ hãy vượt qua cái mà mình đang gặp trở ngại, và cứ vượt qua hoài như thế mà tồn tại cho đến ngày hôm nay. Còn nếu như chúng ta gặp một cái mà chúng ta sụp đổ, chúng ta gặp ma chướng, chúng ta gặp những cái điều trái ý nghịch lòng, hay là đôi khi bị ông thầy ông la oan, mà nhất là mấy ông sư phụ Việt Nam á, là khi mà một chú tiểu mà bị sai cái gì đó là không phải kêu một chú mà kêu hết luôn, 50 chú là kêu hết 50 chú mà quýnh một lần 50 chú luôn. Tức là một đứa bị mà mấy đứa kia cũng ăn đòn như nhau. Thế thì xin thưa nó oan ức vô cùng, mà nó tủi thân vô cùng. Thức khuya dậy sớm rồi ăn uống không đủ, rồi còn bị quýnh oan nữa. Thì xin thưa đại chúng, thôi ta đi về cho rồi. Đấy. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó nó đến rồi, mình lại phải tự nói với lòng mình phải vượt qua, phải vượt qua và vượt qua cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà phía trước nó vẫn còn. mình cứ phải vượt qua. Và trên cái con đường đạo mình đi này, xin thưa mình không mong cầu là không có ma chướng đâu, nó nằm chình ình phía trước đó, và tất cả nó đều đến hết. Mà luôn luôn mình phải vượt qua như thế. Mà dường như người tu nào cũng bị, người tu nào cũng có ma chướng hết. Không có ma này thì có ma kia, phải không? Không có ma tình thì có ma tài, có ma danh, ma sắc, ma nọ, đủ thứ ma hết trơn á. Ma phiền não, ma làm biến, không tụng kinh sáng hoài thì nó cũng quen, mà tụng hoài thì nó cũng quen. Cho nên là cái ma, mấy cái thứ ma vòng vòng đó không, mà nó làm cho đời mình nó chìm thôi chứ không có gì hết trơn á. Dạ. Thì như vậy, xây dựng cái đạo hạnh của cuộc đời, xây dựng đạo hạnh của người tu, xây dựng đạo hạnh của những người Phật tử, thì đừng có mong cầu là lúc nào nó cũng thuận lợi. Nhưng mà lúc nó không thuận lợi là lúc gặp ma chướng, thì mình phải làm gì để mình đối đầu với nó, để mình vượt qua và lên trên nó, để chúng ta bước đi một cách thanh thản trên cái đạo hạnh giải thoát của tự thân. Xin thưa đại chúng, nói thì nó dễ, nhưng mà khi gặp trực tiếp cái vấn đề đó là vấn đề gì thì lại là một cái điều khác nữa. Đối với tất cả chúng ta, mỗi người không có ai gặp cái ma chướng nó giống nhau hết trơn á. Mỗi người dường như là một cái khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên mình cần phải quan sát như thế này: tại sao tôi gặp cái chuyện này tôi lại buồn, mà tại sao cái người bên cạnh tôi nó không buồn tí nào hết trơn vậy? Có phải vậy không? Đôi khi mình nói chứ trời ơi tôi bị oan quá, tôi bị oan, nhưng mà rồi tôi đâu có cần giải oan đâu. Nhưng mà người khác nói là ừ trời ơi thầy bị oan như thế, thầy phải tới, thầy phải nói cho người ta biết là thầy bị oan như thế này, thầy bị oan như thế kia. Nhưng mà nói trời ơi đâu có cần đâu, tại vì mình không nghĩ là mình bị oan, mà mình nghĩ là tội nghiệp cho người ta, người ta nói bậy. Tức là mình có một cái phương pháp hóa giải khác nhau, mà mình không bị những cái điều đó làm cho mình buồn, và mình dường như là không đếm xỉa gì tới những cái gì mà cái đó nó không phải là chính tự thân của bản thân mình, hay chính tự tâm của bản tâm mình xuất phát ra, mà chuyện đó là của thiên hạ. Thì mình cứ nghĩ chuyện của thiên hạ hơi đâu mà quan tâm, phải không? Một cái mà để chúng ta có thể an ủi và có thể vượt qua như thế này: chuyện của thiên hạ là chuyện của thiên hạ chứ không phải chuyện của mình. Trên cái con đường tu đôi khi mình phải nhìn cho kỹ, chuyện này có phải là chuyện của mình hay không? Nếu mà chuyện của mình á, thì mình tìm cách hóa giải nó. Còn chuyện của thiên hạ đó thì là chuyện của thiên hạ, đừng có nhào vô khi mà mình chưa đủ nội công, phải không? Mình muốn cứu người thì trước nhất mình cũng phải biết bơi cái đã. Còn nếu mà mình không biết bơi đó thì tốt nhất là mình nên đứng trên bờ thôi, kêu la làng la xóm lên cho người ta khác ta tới ta cứu. Chứ còn mình nhảy xuống là mình chết. Cho nên đối với những vấn đề nào xảy ra thì mình cũng tùy cái góc độ để mà mình phán xét. Nếu mà chưa đủ bản lãnh, chưa đủ trình độ thì mình nên dùng những cái phương cách khác để mà cứu giúp, chứ đừng có nên lao vào trong những cái sự vật và hiện tượng mà cái đó nó mang lại cho mình cái sự khổ đau. Cái thứ năm là việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Thật ra đó thì những điều này đừng mong thì nói chơi cho vui vậy thôi, chứ nếu mà làm việc ai cũng mong thành công hết chứ có ai mong thất bại đâu, có phải không? Có ai mà làm việc mà mong thất bại không? Không có. Và dường như là mình tu mình cũng mong thành chánh quả chứ có ai tu ít bữa nó xuống địa ngục đâu. Cho nên là mình làm cái gì mình cũng mong cái điều tốt lành nó xảy đến hết. Tuy nhiên mong là một chuyện và xảy đến là chuyện khác. Tức là ở đời thì mưu sự thì tại, thành sự thì tại duyên. Đấy, cái duyên nó chưa đầy đủ thì nó chưa có đến với mình. Nhưng mình phải là người chủ động thực hiện cái vấn đề đó và thực hiện một cách hết lòng, hết sức của mình. Còn cái chuyện nào mà nó đến hay không là cái chuyện còn tùy thuộc vào nhân duyên nữa. Và mình làm hết lòng như vậy rồi thì bù lại chúng ta được cái công đức. Là chúng nhớ ha, dẫu cho chuyện đó có thành hay có bại, ta làm hết lòng thì ta có công đức và ta có cái nội lực. Đại chúng có tin nội lực của sự tu hành không? Có tin không? Và xin thưa đại chúng là chúng ta là những người rất có phước khi là mình là những người biết được Phật Pháp. Khi mình biết Phật Pháp, mình tu Phật Pháp và mình hành Phật Pháp á, thì đời sống của chúng ta đây nó nhẹ nhàng vô cùng. Đối với những người không biết Phật Pháp á, đời sống của họ nó tuyệt vọng lắm thưa quý vị. Và đời sống của họ dường như họ không có một cái nơi để nương tựa về tâm linh và nương tựa cái đời sống của chính bản thân họ. Họ không có chỗ để họ quay về. Còn đời sống của mình có chỗ để quay về, mình có chỗ để nương tựa tâm linh và mình biết hóa giải những sự vật và hiện tượng mà cái đó nó đến với mình bất như ý. Khi mình gặp những chuyện nghịch lòng, trái ý, bất như ý thì mình làm thế nào để mình hóa giải được cái nỗi ưu phiền nó tắc ẩn, nó đang hiển hiện ở trong lòng mình. Thì người tu theo Phật là người mà làm cái việc đó hay ho nhất, mà người ở bên ngoài dường như người ta rất khó để người ta có thể làm được việc đấy. Và một trong những cái điển hình đó là người tu theo Phật, người ngồi thiền, người tụng kinh, người lễ bái là những người ít bị stress nhất. Nguyện đến công đức này hướng về tăng cả đệ tử và chúng sanh đệ.